Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đảo kia là cùng vui trong anh đã vàng dạng lời bóng thương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước, thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Ý Lan xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 14 tháng 7 dương lịch 2017, tức ngày 21 tháng 6 âm lịch Đinh Dậu. Mở đầu chương trình, xin mời quý khán giả nghe bản tường thuật lễ Huý Nhật lần thứ 9, Đức Cố Đệ Tử Thăng Thông Thích Huyền Quang tại Thu Viện Nguyên Thiệu, Bình Định.
Sau đây là bản tường thuật lễ Huý Nhật lần thứ 9, Đức Cố Đệ Tử Tăng Thống Thích Huyền Quang tại Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định của cư sĩ Lê Công Cầu, Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo. Ngày Huý Nhật của Ngài hàng năm là ngày Chư Tăng Hội Ngộ, ngày Phật tử quây quần dâng nén tâm hương lên Bậc Tôn Giả, đã cùng Chư Tôn lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất từ thuở sơ khai, thiết lập những định chế phân quyền khúc chiết, làm nền móng cho hệ thống hành chánh minh bạch chưa hề được thiết lập trước đó. Đồng thời với nền móng pháp lý có tính lịch sử của bản hiến chương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất làm cương lĩnh hoạt động cho Phật giáo Việt Nam. Tinh mơ ngày 26 tháng 6, đông đảo Phật tử đã có mặt tại Tu Viện Nguyên Thiều, tỉnh Bình Định. Một số đoàn đến từ lúc 2-3 giờ sáng.
Khoảng 7 giờ sáng, nhiều Phật tử đã đứng trên đường vào phương trường Nguyên Thiều để cung kính chào mừng Chư Tôn Đức Hội đồng Lưỡng Viện về dự lễ. Điều rất mừng là hầu hết Chư Tôn Đức Hội đồng Lưỡng Viện đều hiện diện, chỉ thiếu một hai vị. Thượng tọa Quảng Chúng Thích Minh Tuấn đã dành hẳn phương trường để Chư Tôn Đức tọa đàm trước khi hành lễ. Nhiều công an thường phục đứng bên ngoài theo dõi. Anh chị em huynh trưởng không ai bảo ai, đứng quanh phương trường như hàng rào bảo vệ lãnh đạo của mình. Buổi tọa đàm diễn ra thấm thiết tình đạo. Hòa thượng Thích Tâm Liên, Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo, chánh đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tỉnh Bình Định, thay mặt Ban Quản trị Tu Viện Nguyên Thiều, các thế hệ môn đồ của Đức Đệ Tứ Tăng Thống, chào đón Hòa thượng Viện trưởng và Chư Tôn Đức hiện diện. Ngài nói, Đức Đệ Tứ Tăng Thống đã viên tịch trong sự quản thúc của chính quyền. Đức Đệ Ngũ Tăng Thống kế thừa lãnh đạo giáo hội, hiện nay cũng lâm tình trạng quản chế tù đầy, cho nên cả giáo hội ta đều bị quản chế tù đầy. Lý do khiến chúng ta không thể tổ chức đại hội, mất mọi tự do họp hành như Công ước Nhân quyền Liên Hợp Quốc bảo đảm. Nhưng không vì thế mà chúng ta buông xuôi theo thế sự. Buổi trà đàm hôm nay là buổi gặp mặt hàng năm của Chư Tôn Đức và Phật tử. Trước là tưởng niệm Đức Cố Đệ Tử Tăng Thống, sau là thắt chặt tình đạo, củng cố niềm tin của tứ chúng Phật tử trên con đường giải trừ quốc nạn và pháp nạn. Đây cũng là lúc chúng ta trao đổi các Phật sự cần yếu, nắm rõ tình hình giáo hội, từ sức khỏe Đức Tăng Thống đến sinh hoạt của giáo hội trong và ngoài nước, nhất là tình hình phòng thông tin Phật giáo quốc tế đang bị những kẻ xấu mạng danh Phật tử đánh phá. Chúng ta cần cảnh giác trước những nhóm phá hoại Phật giáo như thế, vì chúng là sự nối dài của một chủ trương truy diệt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hơn 40 năm qua.
Tiếp đó, Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo suy cử cư sĩ Nguyên Chánh Lê Công Cầu, Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo, trình lên Chư Tôn Đức ba vấn đề chính yếu: sức khỏe Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, sinh hoạt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại và hiện trạng Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế.
Về sức khỏe Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, mấy năm qua, Hội đồng Lưỡng Viện đã chỉ thị cư sĩ Nguyên Chánh mỗi tháng một lần vào Thanh Minh Thiền Viện Vấn An Đức Tăng Thống và báo cáo lên Ngài các Phật sự liên quan đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Cuộc Vấn An giữa tháng 6 vừa qua cho thấy Đức Tăng Thống có gầy đi phần nào, nhưng sức khỏe Ngài bình ổn hơn trước. Ngài rất minh mẫn khi đề cập tới tình hình đất nước, giáo hội hay thế giới. Chúng con vô cùng ngạc nhiên và bất ngờ cho sự am hiểu sâu rộng của Ngài, dù Ngài phải chịu cảnh côi cút giữa bốn bức tường. Thật là một bài học quý báu về thần trí của bậc cao tăng khi đối diện trước bao hãm hại nhắm vào Ngài, giáo hội Ngài cũng như nhân sự của Ngài. Được đến với Ngài là món quà vô giá, bởi Ngài là hiện thân cao cả của tinh thần vô ngã, chỉ biết lo cho người khác trên dải đất Việt Nam, cũng như người khác trên toàn nhân loại, toàn thể chúng sinh. Bao nhiêu khó khăn trình lên, lần nào cũng như lần nào, đều được Ngài giải quyết viên mãn. Thời sự quốc tế đến thời sự quốc nội hay hải ngoại đều là trọng tâm lo nghĩ của Ngài như một Phật sự phục vụ chúng sinh.
Ngài dặn phải nhắc nhở mọi người tâm niệm Bồ Tát Đạo như một pháp hành tự độ, độ tha. Có lúc Ngài hoan hỷ nói rằng, tôi sẽ thọ đến 120 tuổi để xem thế sự về đâu. Chư Tôn Đức và Phật tử cũng như anh chị em gia đình Phật tử tỏ lòng hân hoan và tin tưởng vào tương lai của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.
Về Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, qua các thông cáo báo chí do Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế phát hành, cũng như những lần liên lạc trực tiếp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ, Viện Hóa đạo rất hoan hỷ biết rằng Hòa thượng Thích Huyền Việt cũng đang tiến hành việc tưởng niệm Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang nơi đất khách quê người. Đồng thời, Giáo hội tại Hoa Kỳ cũng đang chuẩn bị Đại hội Thường niên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ vào tháng 10 năm nay để xây dựng và phát triển Giáo hội Hải ngoại. Nghe được như vậy, Chư Tôn Đức rất hoan hỷ và tán thán.
Cư sĩ Nguyên Chánh cũng trình bày chi tiết để đáp ứng sự quan tâm của Chư Tôn Đức cũng như Phật tử các giới ở quốc nội về Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, đặc biệt là cá nhân anh ái sau vụ tai nạn phải nằm viện 2 tháng, nhất là gần đây bị một nhóm người tiếm danh Phật giáo tổ chức cái gọi là Hội Phật tử Cố Hòa Thượng Thích Như Đạt, đánh phá quyết liệt vì họ đã thất bại xâm nhập Phật giáo để đánh phá Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Trước đây họ đã từng có lúc tưởng như thành công trong âm mưu đưa một cán bộ chính trị vào nắm giữ Phòng Báo chí Viện Hóa đạo. May mắn là Đức Tăng Thống và Chư Tăng lãnh đạo Hội đồng Lưỡng Viện đã kịp thời ngăn chặn sự xâm nhập chính trị và tôn giáo. Cư sĩ Nguyên Chánh cho biết âm mưu lũng đoạn giáo hội của nhóm Thục Vũ, một nhóm chưa bao giờ xin gia nhập làm thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, nhưng ăn nói, viết lách tự xưng như người của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Nhóm này vận động Phật tử thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại quyên góp tiền bạc nói là để giúp đỡ chư tăng trong nước, khiến ai cũng dễ tin theo. Hiện nay họ gia tăng các bài viết vu khống bôi nhọ Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế với ảo vọng có thể làm cho giáo hội mất đi tiếng nói trên trường quốc tế, tiếp tay cho các thế lực vô minh triệt tiêu giáo hội. Nhưng Chư Tôn Đức đã kịp thời ngăn chặn, nên mới có thông bạch của Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa đạo ban hành kịp thời để chặn đứng âm mưu mờ ám.
Nhân nghe trình bày như vậy, Hòa thượng Thích Minh Quang, Chánh văn phòng Viện Hóa đạo, trụ trì Thư viện Long Quang đã đứng dậy xác định một lần nữa trước mặt Chư Tôn Đức lãnh đạo Hội đồng Lưỡng Viện. Ngài nói, nếu như người con Phật trung kiên với giáo hội, trung thành với Đức Tăng Thống, muốn lập niệm Phật đường để tu học thì Hòa thượng hoàn toàn đồng ý. Nhưng nếu lấy pháp hiệu của Cố Hòa thượng Viện trưởng để lập hội, quyên tiền thì Hòa thượng không chấp nhận. Hòa thượng cho biết đã xác định như vậy nhiều lần với nhóm ông Thục Vũ khi họ điện thoại về. Chư Tăng đều hoan hỷ với phát biểu của Hòa thượng. Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ qua bài phỏng vấn do chị Ý Lan thực hiện ngày 14 tháng 9 năm 2015 về nội tình giáo hội, Ngài đã từng phát biểu rằng
nói thật, dẹp Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế là chủ trương của Đảng Cộng sản đấy, tức dẹp đi tiếng nói của giáo hội trên trường quốc tế. Sau năm 1975, công luận đã quyên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất nhờ Phòng Thông tin mà người ta biết tới giáo hội, biết rồi hậu thuẫn giáo hội mấy chục năm qua. Bao nhiêu phái đoàn các nước đến thăm Ngài Huyền Quang và tôi đều nhờ thế, không có phòng thông tin Phật giáo quốc tế và Ủy ban bảo vệ quyền lòng người Việt Nam, thì hàng giáo phẩm đã bị nhốt tù hay thảm sát hết rồi, còn ai mà làm việc giáo hội nữa? Mỗi khi trong nước bị đàn áp, thì ai lên tiếng bênh vực tại Liên Hiệp Quốc, tại các chính phủ? Có ai đâu ngoài phòng thông tin Phật giáo quốc tế? Kể từ khi Viện Hóa Đạo ra đời năm 1964, lần đầu tiên giáo hội mới có một cơ quan thông tin và phát ngôn quy mô và quốc tế như thế. Sao lại dẹp phòng thông tin Phật giáo quốc tế để làm gì? Muốn cho chế độ này thanh toán, tiêu diệt giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hay sao? Sao người Phật tử lại thiếu trí tuệ và lòng từ bi đối với một thiện tri thức của giáo hội như vậy?
Đến đây, Thượng tọa Thích Minh Tuấn quảng chúng, cung thỉnh chư tôn đức dùng điểm tâm để lấy lại sức sau cuộc hành trình vất vả. Các huynh trưởng gia đình Phật tử và đại chúng đều được quan tâm chú đáo. 8:30 tại khách đường, huynh trưởng Cấp Dũng, Nguyên Đức Lê Văn Thạnh, Ủy viên Nội vụ Ban Hướng dẫn Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam, thay mặt gia đình Phật tử các cấp đảnh lễ khánh chúc an cư Phật lịch 2561 lên chư tôn giáo phẩm Hội đồng Lưỡng viện và cung thỉnh chư tôn Đức Quang Lâm giác linh đài của Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang cử hành lễ tưởng niệm. Hòa thượng Thích Tâm Liên, Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo, đã thay mặt Ban Quản trị Thư viện Nguyên Thiều, các thế hệ môn đồ và Ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tỉnh Bình Định dẫn dắt chương trình hành lễ. Tiếp đó, Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo cung kính dâng lời phát nguyện lên giác linh Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống.
Nguyện xin xả bỏ thân mạng bảo vệ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất do Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống và Đức Đương Kim Đệ Ngũ Tăng Thống uy dũng, giữ vững pháp lý trước bạo quyền và các thế lực vô minh. Nguyện xin hy hiến thân mạng để bảo vệ chánh pháp và dân tộc. Đức Thế Tôn đã nhập diệt nhưng pháp hội linh thứ của Đức Như Lai vẫn tiếp diễn như Đức Đệ Ngũ Tăng Thống chỉ dạy. Ngài đã về cõi Phật nhưng chúng con vẫn vững bước đi trên đường chân lý mà Ngài đã vạch ra cho chúng con kế thừa hôm nay. Chúng con xin nguyện vâng giữ giới luật làm hành trang của bậc trưởng tử Như Lai để thấy rằng Đức Đệ Tứ Tăng Thống vẫn luôn bên cạnh Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, dìu dắt chúng con trong hành trình giải trừ pháp nạn và quốc nạn.
Sau lời phát nguyện của Hòa thượng Viện trưởng, chư tăng ni và Phật tử đồng cử hành tam bái, dâng linh giác linh Ngài. Cảm khái trước hàng ngũ huynh trưởng đông đảo về dự lễ mà đa số tóc đã nhuốm màu thời gian, Hòa thượng Phó Viện trưởng ban lời sách tấn anh chị em, Ngài nói: "Không vì tuổi già mà nản lòng trước nghịch cảnh, không vì tuổi già mà buông thả tâm tư, hãy nghĩ đến lớp đàn em hậu tấn mà ra sức đào tạo hàng ngũ kế thừa, dù trong hoàn cảnh nghiệt ngã thế nào chăng nữa." Rồi Ngài xúc động nói tiếp:
"Từ sau Đại hội lịch sử Thống nhất Phật giáo Việt Nam tại Tổ đình Từ Đàm năm 1951, qua những cuộc đấu tranh sinh tồn trong thời chiến, hay những Phật tử hoàng dương chánh pháp trong thời bình, nhất là trước vận mệnh giáo hội hiện tại, sau lưng chư tăng luôn luôn có gia đình Phật tử đồng hành, trước mặt gia đình Phật tử luôn luôn có chư tăng dẫn bước, hai thực thể như nước với sữa chẳng tách rời, mong anh chị em cố gắng với sứ mệnh người áo lam." 10 giờ, Phật tử tháp tùng chư tôn đức nhiễu tháp Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống 3 lần dưới ánh nắng chứa chan của ngày hè Bình Định. 11 giờ, tăng chúng tu viện Nguyên Thiều bắt đầu lễ tiến linh và cúng ngọ. Viện Hóa Đạo kính tán thán công đức phòng thông tin Phật giáo quốc tế, Tổng vụ Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ đã đóng góp phương tiện để cuộc hội ngộ tưởng niệm Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống hoàn thành viên mãn trong lễ Huý Nhật lần thứ 9 này.
Thưa quý khán giả, như vậy là đã 9 năm Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang ra đi về cõi Phật. Ngài là bậc cao tăng của Phật giáo thời cận đại, bậc cao tăng đã hy hiến đời mình để bảo vệ và phát huy Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất dưới chế độ bảo tàng cộng sản sau năm 1975. Cũng vì thời cận đại đắm chìm trong cuộc chiến tranh ý thức hệ, nên bậc cao tăng vì đạo vì dân không thể tù thủ bằng quan, nên phải gánh chịu sự dày vò của thời thế mà tù ngục quản chế đã vây hãm Ngài hàng mấy chục năm trường. Nhưng từ hoàn cảnh bức hiếp khủng bố ấy, Ngài đã cùng với Đức Đề Ngũ Tăng Thâm Thích Quảng Độ làm rực sáng đạo Phật qua tâm từ, ý chí bất khuất và đại hùng lực trong ứng xử và hành động. khiến cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất trường tồn trong thực tại và trong pháp lý lịch sử. Ngày viên thịt ngày 5 tháng 7 năm 2008, tức mùng 3 tháng 6 âm lịch Mậu Tý, vào năm 89 tuổi. So với âm lịch ngày Húy Kỵ, năm nay tương đương với ngày 26 tháng 6 dương lịch. Đài Phật giáo Việt Nam xin mời quý khán giả nghe phần 1 chương trình tưởng niệm Đức Cố Đệ Tử Tăng Thấm Thích Huyền Quang.
Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang và Đức Đương Kim Đề Ngụ Tăng Thống Thích Quảng Độ đã cùng nhau bảo vệ và gìn giữ nền pháp lý lịch sử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất trước thứ pháp lý cuồng tín của cường quyền, nên đã phải trả một giá quá đắt bằng sự tù đày, khủng bố, áp bức. Suốt đời Ngài Huyền Quang là một chuỗi tù đày từ thời Việt Minh đến nay dưới chế độ xã hội chủ nghĩa.
Ngài đã góp công trong việc hình thành Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Đại hội Toàn quốc tổ chức tại thủ đô Sài Gòn từ ngày 31 tháng 12 năm 1963 đến mùng 4 tháng Giêng năm 64.
Ngày 23 tháng 4 năm 1992, Đại lão Hòa thượng Thích Đôn Hậu đề tam tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất viên tịch tại Huế, để lại di chúc cung thỉnh Ngài Huyền Quang và Ngài Quảng Độ điều hành lãnh đạo giáo hội. Tại tang lễ, Hòa thượng Thích Nhật Liên trao ấn tín giáo hội và di chúc của cố đại lão Hòa thượng Thích Đôn Hậu cho Hòa thượng Thích Huyền Quang.
Nhà cầm quyền cộng sản liền phản ứng kịch liệt bằng hai tài liệu mật và tuyệt mật, xuống lệnh cho các cấp địa phương cô lập, khủng bố ngài và chặt tay chặt chân các nhân sự quanh ngài.
Không lùi bước, ngày 20 tháng 11 năm 1993, ngài công bố tuyên cáo giải trừ quốc nạn và pháp nạn. Ngài là người đầu tiên thời ấy đòi hỏi chế độ đa nguyên đa đảng, kêu gọi bỏ điều 4 trên hiến pháp và tổ chức bầu cử tự do dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc.
Công luận thế giới và báo chí quốc tế ủng hộ nhiệt liệt tuyên cáo mới mẻ này.
Tuyên cáo vạch ra phương hướng đấu tranh mới mà biểu hiện hùng hồn là cuộc xuống đường biểu tình ngày 24 tháng 5 năm 1993 của 40.000 Phật tử Huế đòi hỏi tự do tôn giáo, nhân quyền và phục hồi quyền sinh hoạt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Cuộc biểu tình lớn nhất dưới chế độ Cộng sản khiến đảng phải họp hội nghị và đánh giá biến cố Phật giáo Huế mang nguy cơ mất nước.
Ngày 5 tháng 11 năm 1994, Hòa thượng Thích Quảng Độ bị Tòa án Nhân dân ở Sài Gòn xử 5 năm tù giam vì tội đi cứu trợ nạn nhân bạo lực tại đồng bằng sông Cửu Long, và Hòa thượng Huyền Quang bị đưa đi quản chế nơi khác, khắc khe hơn. Cơ sở quê mẹ và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam mở chiến dịch vận động, đáp ứng là 4 khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình thành lập một Ủy ban vận động cứu 2 ngày.
Năm 2000, nhà cầm quyền cộng sản tổ chức ăn mừng 25 năm đại thắng, Hòa thượng Thích Huyền Quang viết thư đề nghị Đảng và Nhà nước lấy ngày 30 tháng 4 làm ngày sám hối và chúc sinh toàn quốc. Sám hối trước sự chết chóc của hàng triệu bộ đội miền Bắc và binh sĩ miền Nam, hàng trăm nghìn nạn nhân bị thảm sát trong cải cách ruộng đất trong Tết Mậu Thân Huế và những cuộc hành quyết trong các trại cải tạo sau năm 1975, sám hối về linh quyền người chết và tôn trọng nhân quyền cho người sống.
Bị khối u gần mắt, có nguy cơ ung thư, ngài dự tiến vào Sài Gòn chữa trị, nhưng nhà nước đưa ngài ra Hà Nội giải phẫu. Đại sứ Mỹ Raymond Burkhardt và Liên hiệp châu Âu đến vấn an ngài bên giường bệnh.
Sáng ngày 7 tháng 4 năm 2003, ngài rời Hà Nội xuôi Nam. Dù không thông báo trước, nhưng khi đến nhà ga Huế, 2.000 chư tôn đức tăng ni Phật tử cùng nghênh đón tiếp ngài giữa rừng người áo vàng, áo lam, trăm bỏ hoa khoe sắc trên cùng cờ Phật giáo. Sư bà Thích Nữ Diệu Trí, lãnh đạo ni bộ Thừa Thiên, tuy tuổi đã 95, hướng dẫn phái đoàn chư ni đến đảnh lễ ngài. Những ngày ở cố đô, Ngài đến đảnh lễ trước các tháp Đức Đệ Nhất, Đệ Nhị, Đệ Tam Tăng Thống Thích Đôn Hậu và tháp Cổ Hòa Thượng Thích Thiền Minh, người bị công an cộng sản tra tấn đến chết trong nhà tù năm 1978.
Ngày 21 tháng 4 2003, Ngài trở lại Huế dự lễ Huý Nhật năm thứ 10 Đức Cố Đệ Tam Tăng Thống Thích Đôn Hậu tại chùa Linh Mụ cùng 3.000 Phật tử và gần 300 chư tăng ni chờ đón Ngài. Chưa năm nào lễ Huý Nhật ôn Linh Mụ đông đảo và thân tình như năm ấy.
Ngày 1 tháng 10 năm 2003, Ngài và Hòa Thượng Thích Quảng Độ triệu tập đại hội bất thường tại tu viện Nguyên Thiều ở Bình Định. 60 chư tăng đại diện các tỉnh về tham dự. Mặc dù bị công an ngăn chặn, đại hội thỉnh cử 41 hòa thượng thường tọa vào hai viện tăng thống và viện hóa đạo.
Tiền đại hội bất thường ở tu viện Nguyên Thiều được văn phòng hai viện hóa đạo khai triển tại hải ngoại từ ngày 10 đến 12 tháng 10 tại Úc Đại Lợi, đồng thời cũng là lễ suy tôn Ngài lên ngôi vị đệ tứ tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất.
Trong lúc ấy, tại tu viện Nguyên Thiều, Hòa Thượng Thích Quảng Độ bị công an ép buộc về lại Sài Gòn. Ngài Huyền Quang tháp tùng xuôi Nam với Hòa Thượng Quảng Độ và chư tăng sáng ngày 8 tháng 10 năm 2003. Nhưng công an chặn ngang đường không cho đi. 40 công an đập vào đứng xe cửa kính, mở van, xì hơi bắn xe, hăm dọa. Từ Paris, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế báo động các hãng thông tấn, báo chí, truyền thông quốc tế và chính giới Âu Mỹ về cuộc vây hãm này và yêu cầu can thiệp. Mỗi vài giờ, các hãng thông tấn quốc tế đánh đi những bản tin cập nhật.
200 tăng ni và trên 1.000 Phật tử huyện Thuy Phước kéo đến bảo vệ Ngài và chư tăng. Ngài Huyền Quang tuyên bố tuyệt thực để phản đối sự vi phạm tự do đi lại của chư tăng. Áp lực của quần chúng và quốc tế nên công an đành giải tỏa cho xe đi. Hàng ngàn người reo hò đi theo sau xe tiễn Ngài cùng chư đại tăng trên quãng đường 7 cây số.
Nhưng đến Lương Sơn, gần thành phố Nha Trang, sáng ngày 9 tháng 10, công an trần bắt toàn bộ chư tăng cư xử thô lỗ về Ngài 8 tiếng đồng hồ, rồi dẫn đổ Ngài về lại tu viện Nguyên Thiều, còn Hòa Thượng Quảng Độ bị đưa về Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn.
Bị báo chí quốc tế chất vấn gay gắt trong cuộc họp báo hôm 10 tháng 10, ông Lê Dũng, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao, che giấu sự việc khi hồi đáp rằng cảnh sát giao thông đã bắt được trong người ông Quảng Đồ và ông Huyền Quang những tài liệu bí mật nhà nước.
Ngày 21 tháng 10 năm 2003, Giám đốc Công an Bình Định đến yêu cầu Ngài Huyền Quang từ nhiệm mọi chức vụ trong giáo hội, cắt đứt mọi liên lạc với Hòa Thượng Thích Quảng Độ, những ngài khước từ. Trước tình trạng giáo hội bị khủng bố như thế, Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam cùng Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế mở cuộc vận động khẩn cấp tại Quốc hội Hoa Kỳ và Quốc hội Châu Âu, đưa tới thành quả chưa từng có là ngày 19 tháng 11 năm 2003, Hạ viện Hoa Kỳ thông qua quyết nghị 427 tán thán sự kiên cường của hàng giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và yêu sách nhà cầm quyền Hà Nội chấm dứt đàn áp Phật giáo và trả tự do cho Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang, Hòa Thượng Thích Quảng Độ. 24 giờ đồng hồ sau, Quốc hội Châu Âu thông qua quyết nghị tương tự với đa số tuyệt đối.
Người Việt hải ngoại đã cho đăng trên các nhật báo lớn của Hoa Kỳ toàn văn hai bản quyết nghị này.
Không chỉ tranh đấu cho Phật giáo, cho Việt Nam thôi, lòng từ bi của bậc cao tăng luôn nghĩ tới chúng sinh ở mọi nơi, như bức thư chia sẻ Ngài gửi nữ hoàng Vương quốc Anh khi được tin quân khủng bố đánh bom tại thủ đô London, được nữ hoàng viết thư cảm tạ.
Ngày 27 tháng 5 2008, lâm trầm bệnh, Ngài phải vào Bệnh viện Đa khoa Quy Nhơn. Sau nhiều tuần lễ nằm phòng cấp cứu, bệnh tình không thuyên giảm. Ngài tỏ ý muốn về tu viện Nguyên Thiều cho được thanh tịnh và nghe công phu sớm chiều.
Về đến tu viện Nguyên Thiều chiều ngày 4 tháng 7 năm 2008, chư tăng khai kinh cầu an cho Ngài. Đến 13 giờ chiều ngày 5 tháng 7, Ngài xả bảo thân, nơi phương trượng của Ngài tại tu viện Nguyên Thiều do Ngài sáng lập 50 năm trước.
Nhục thân nhập kim quang sáng ngày 6 tháng 7 2008 và 7 giờ sáng ngày 11 tháng 7, kim quang nhập bảo tháp. Ngài trụ thế 89 năm, Pháp Lạp 69. Trên 10.000 Phật tử cùng chư Tôn Đức Tăng Ni và gia đình Phật tử Việt Nam đưa kim quang Ngài về nơi tịnh quốc trong sự tiếc thương, kính ngưỡng. Tại đây, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Đầu dâng lời tác bạch.
Ngài đã hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp bảo vệ chánh nghĩa của dân tộc, của đạo Pháp, đòi hỏi quyền sinh hoạt pháp lý của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất qua bao gian lao, tủi nhục, tủ tội lưu đày. Như Ngài đã từng nói, sống không nhà, chết không mộ, đi không đường, tù không tội. Giờ đây, Ngài đã ra đi vĩnh viễn, cuộc vận động phục hoạt giáo hội chưa được trọn vẹn. Chúng con, toàn thể tăng ni Phật tử trong và ngoài nước, nguyện sẽ tiếp tục đi theo con đường Ngài đã vạch, mặc dù còn rất nhiều chông gai chờ đón phía trước. Chúng con quyết tâm điều hành Phật sự giáo hội theo phương hướng của Hội đồng Lưỡng Viện đã hoạch định, cho đến khi giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất được tự do hoạt động thực sự như thời kỳ trước năm 1975 để hoàn thành chí nguyện của Ngài.
Tang lễ cũng được cử hành khắp năm châu với sự hiện diện của nhiều nhân sĩ quốc tế. Báo chí quốc tế viết nhiều bài tán thán công đức Ngài.
Tại lễ tang Ngài, tổ chức ở Hoa Kỳ có sự tham dự đông đảo của nhiều nhân vật quốc tế. Dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ Ed Royce đã phát biểu như sau.
Suốt 3 thập niên tiến hành ôn hòa cuộc chống đối chế độ Cộng sản, Ngài trở thành biểu tượng trong thế giới về cuộc đấu tranh bất bạo động của Phật giáo cho tự do tôn giáo và nhân quyền. Ngài sáng danh trên hành tinh này. Vừa qua, hàng nghìn người về tu viện Nguyên Thiều tiễn đưa Ngài. Và đây cũng là điều thường xảy ra với chế độ Cộng sản. Nhà cầm quyền giành giật để cướp lễ tang không cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất cử hành. Tôi muốn chia sẻ với quý liệt vị điều sau đây. Tôi đã viết thư cho Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Minh Triết, nói lên mối quan tâm của tôi về việc nhà cầm quyền muốn xâm lấn vào lễ tang. Rồi tôi được biết nhà cầm quyền đã bớt cứng rắn và để cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất cử hành tang lễ. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng nhân quyền cơ bản đang thường trực bị giày xéo và tất cả chúng ta phải kiên quyết đấu tranh để bảo vệ các quyền này. Hôm nay chúng ta về đây làm lễ thọ tang Ngài. Điều chúng ta có thể an ủi khi biết rằng cuộc đời của Ngài làm xúc động biết bao người. Thành quả và công đức Ngài quá lớn lao và chúng ta không quên Ngài.
Knowing that his life touched so many, his achievements were indeed great and they will never be forgotten. I thank you very much.
Dù bị khủng bố, tù đầy, Ngài vẫn vô ủy, bất khuất trước cường quyền để giữ vững pháp lý lịch sử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, giữ vững tinh hoa cao cả của đạo Phật Việt, trải nghiệm suốt dòng lịch sử dân tộc. Phật tử chẳng bao giờ quên hình ảnh Ngài nâng trái tim không hủy cháy của Bồ Tát Quảng Đức giữa lòng bàn tay 45 năm trước.
Từ đàn em thơ đến Bồ Tát tuyệt vương mang mang niềm thương nhớ.
Chương trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chung. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.